điều gì mà chúng ta sẽ chờ đợi trong những tuần lễ, trong những tháng kế tiếp của năm 2024 này?
Có ai trong chúng ta biết được tương lai của mình ngày mai sẽ ra sao không? Chúng ta không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra, nhưng mà chúng ta biết đấng nắm giữ tương lai. Trong sách Tin Lành Giăng chương thứ 14 câu 2 và câu 3 thì Chúa Giêsu phán rằng: ta đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn một chỗ rồi thì ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Như vậy cái tương lai, những ngày tháng sắp tới của chúng ta đó, hay là khi mà cái thời kỳ âm điển nó qua đi, thời kỳ hội thánh chấm dứt đó, thời kỳ tương lai trước mắt của chúng ta là chúng ta sẽ được gặp Chúa. Sẽ được gặp Chúa bởi vì Ngài chắc chắn sẽ trở lại. Tôi muốn cùng hội thánh suy gẫm một phần kinh thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất. Xin mọi người cùng mở ra và chúng ta có thể đọc đối đáp ở Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 từ câu số 12. Ở đây tôi dùng cái bản truyền thống. Tôi sẽ đọc câu 12 và quý hội thánh đọc câu tiếp theo. Tôi đọc câu chẵn và hội thánh đọc câu lẻ. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 bắt đầu từ câu số 12. Hầu cho ăn ở với người ngoài cách ngay thẳng và không thiếu chi hết.
Thưa anh em, chúng tôi không muốn anh em không biết về những người đã ngủ, để em không đau buồn như người khác không có hy vọng.
Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài.
Đây là điều chúng tôi chờ lời Chúa mà nói về anh em. Chúng ta là người đang sống mà còn ở lại cho đến ngày Chúa quay lại thì sẽ không đi trước những người đã ngủ.
Vì sẽ có tiếng kêu lớn của Đức Chúa Trời. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng càn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Hãy cảm ơn hội thánh. Câu chìa khóa mà tôi sẽ chia sẻ sáng hôm nay là câu số 17. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. Sau ngày lễ ngũ tuần thì hội thánh đã được khai sinh. Trước khi hội thánh của Chúa Giêsu Christ được khai sinh thì thời kỳ trước đó là thời kỳ luật pháp, sống theo cựu ước. Còn hiện nay chúng ta đang sống trong thời kỳ của ân điển, hay còn gọi là thời kỳ của hội thánh. Và thưa anh chị em, điều gì đã bắt đầu thì nó cũng sẽ có cái kết thúc của nó. Thời đại hội thánh sẽ kết thúc và Chúa quang lâm từ trời để tiếp rước hội thánh, hay để cất hội thánh trở về trong chốn không trung để hội hiệp cùng Chúa, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Câu số 17. Vào năm 2014 thì tại Hoa Kỳ có sản xuất một bộ phim khá nổi tiếng, lấy từ ý tưởng trong Kinh Thánh, đó là bộ phim Left Behind, tức là bị bỏ lại. Có thể có nhiều anh chị em đã xem bộ phim đó rồi. Hiện nay thì bộ phim này vẫn còn đang được lưu giữ trên YouTube. Nó có nhiều tập và chúng ta nếu muốn thì có thể mở xem lại. Câu chuyện của bộ phim nói rằng một chuyến bay khởi hành từ Hoa Kỳ đến London. Thì đang khi máy bay đang bay trong không trung như vậy thì 50% số hành khách trên máy bay bị bốc hơi. Tất cả biến đi đâu, chỉ còn lại một nửa số lượng hành khách và phi hành đoàn trên máy bay. Và cùng lúc đó thì tất cả các nơi trên các lục địa trên thế giới đều xảy ra hiện tượng tương tự như vậy. Và Kinh Thánh gọi đó là hiện tượng sự cắt lên. Sự cắt lên tức là Chúa tái lâm trong khoảng không trung và Hội Thánh được cắt lên trong khoảng không trung để hội hiệp với Chúa. Câu số 17. Kế đến chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung. Như vậy tương lai của chúng ta là chúng ta chuẩn bị để bước vào sự kiện Chúa cất hội thánh trở về để hội hiệp cùng Chúa. Và nhiều nhà giải kinh đã đồng ý với nhau rằng hiện nay chúng ta không cần phải chờ đợi thêm bất kỳ một dấu hiệu nào khác nữa. Chúa có thể đến bất cứ lúc nào. Bởi vì tất cả những dấu hiệu về chiến tranh, về dịch bệnh, về loạn lạc, về đạo đức bị suy thoái, động đất, núi lửa phun và nhiều dấu hiệu khác đã lần lượt được ứng nghiệm trong Kinh Thánh. Hội thánh sẽ được cất lên và không phải trải qua cơn đại nạn, kinh khiếp hay là cơn thạnh nộ mà Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống trên thế giới này. Đó là lời hứa của Chúa. Trong Tê-sa-lu-ni-a thứ nhất chương thứ 5, những câu tiếp theo xin Hội Thánh cùng lắng nghe. Câu số 1 là hỡi anh em về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Có nghĩa là Chúa đến rất là bất ngờ. Bất ngờ. Khi người ta nói hòa bình và yên ổn thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có thai ngán, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm đến nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta là con cái của vương quốc sáng lạn, chúng ta thuộc về sự sáng. Đức Chúa Trời đã giải cứu anh chị em ra khỏi quyền lực của sự tối tăm để dời chúng ta vào trong nước sáng láng của Chúa. Và trong nước sáng láng đó, trong vương quốc sự sáng đó, chúng ta có sự cứu chuộc, có sự tha tội, và chúng ta có sự thông hiểu để biết những gì Kinh Thánh đang dạy chúng ta mỗi ngày. Những người không đọc Kinh Thánh, những người khước từ Chúa Giê-xu, họ không biết tương lai của họ sẽ như thế nào. Họ không biết sau khi chết họ sẽ đi về đâu. Nhưng có một điều mà cơ đốc nhân, anh chị em chúng ta có thể biết chắc, đó là tương lai chúng ta sẽ được cất lên trong khoảng không trung để hội hiệp cùng Chúa và sẽ ở với Chúa mãi mãi. Đó là tương lai của chúng ta. Tương lai thuộc về chúng ta. Và sứ đồ Phao-lô cũng nói rằng anh em hãy dùng cái điều này, cái chủ đề này để mà khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Câu này là Tê-sa-lu-ni-ca thứ nhất chương 5 câu số 11. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng nhau như anh em vẫn thường làm. Chúng ta trở lại câu số 4 của sách Tê-sa-lu-ni-ca nhất chương 5. Chúng ta không phải thuộc về ma quỷ, không thuộc về ban đêm, Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ. Câu số 9. Vì Đức Chúa Trời không định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Nếu anh chị em đọc sách Khải Huyền thì mình sẽ gặp bảy bát thạnh nộ và các tai họa khủng khiếp sẽ đổ xuống địa cầu mà các chương trong sách Khải Huyền mô tả. Nhưng lời hứa của Chúa ở đây đó là Ngài giải cứu chúng ta không bị cơn thạnh nộ. Không bị cơn thạnh nộ. Điều đó có nghĩa là trước khi cơn đại nạn ập xuống trên thế giới này thì hội thánh đã được cắt lên để ở với Chúa trên không trung. Đó là điều hết sức kỳ diệu. Và đó là lẽ thật vinh diệu. Đó là điều mà tôi và anh chị em phải trông đợi. Trông đợi. Nhưng mà trong khi chờ đợi cái ngày Chúa đến để đưa chúng ta trở về hội hiệp với Ngài, thì thái độ của chúng ta sẽ như thế nào đây? Đó là một câu hỏi lớn. Có phải chúng ta sẽ ngưng lại mọi công tác? Có phải chúng ta sẽ bỏ đi công việc của mình? Hay là bán đi ngôi nhà của mình để chờ đợi ngày Chúa tái lâm? Trong lịch sử hội thánh thì có một số người họ cũng rơi vào tình trạng đó. Nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ không đi lại cái vết xe đổ đó. Hội thánh cùng suy gẫm những câu trọng tâm trong chương sách của Tê-sa-lô-ni-ca. Trong chương 4 câu số 16, chúng ta thấy ở đây nó có 3 hiệu lệnh: tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng càn của Đức Chúa Trời. Nó có 3 hiệu lệnh. Thì lúc bấy giờ những người chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Những người chết trong đấng Christ này đây là tất cả những thánh đồ, những người đã thờ phượng Đức Chúa Trời trong suốt mọi thời đại. Và họ được sống lại. Rồi kế đến, chúng ta là những người đang còn sống trong cái thời điểm này, thì chúng ta sẽ cùng với những người đó được cất lên để gặp Chúa, được biến hóa trong một thân thể vinh diệu và hội hiệp với Chúa. Lời hứa nào cho sự biến hóa? Sứ đồ Phaolô viết trong sách Philip chương 3, Ngài sẽ biến hóa thân thể hàn mạc của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh hiển của Ngài. Philip chương 3 câu 21. Và trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 51, 52, Sứ đồ Phaolô cũng bày tỏ: tôi tỏ cho nên biết điều màu nhiệm, chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng tất cả sẽ được biến hóa trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào lúc tiếng càn cuối cùng, vì càn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại, không còn hư nát nữa, và chúng ta sẽ được biến hóa. Tạ ơn Chúa, khi chúng ta về gặp Chúa thì thân thể chúng ta không còn bệnh tật, còm cõi, già cả, nhưng mà tất cả đều được biến hóa để chúng ta có một thân thể vinh diệu, một thân thể phục sinh. Bởi vì sứ đồ Giăng cũng biết là khi Ngài hiện đến thì chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài. Thưa anh chị em, khi Chúa Cứu Thế giảng dạy về sự tái lâm của Ngài trong sách Luca chương 17 thì Chúa có đưa ra các cái ví dụ để minh họa cho sự kiện những người thuộc về Chúa sẽ được đem đi. Xin anh chị em nghe phần kinh thánh này trong sách Luca. Hai người đàn bà say chung cối, một người được rước đi, còn một người bị để lại. Luca chương 17 câu số 35. Câu số 34, ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó hai người nằm chung một giường, một người sẽ được rước đi, còn một người bị bỏ lại. Trong đêm, hai người nằm chung một giường, một người được cắt lên, một người bị bỏ lại. Khi Chúa tái lâm thì cái sự kiện này nó xảy ra đồng thời trên toàn quả địa cầu. Và trái đất chúng ta một bên là ban ngày thì bên kia là ban đêm. Hai người đang nằm chung giường, nói về một sự kiện là Chúa tái lâm đang lúc mọi người đang ngủ trong buổi tối. Một người được đem đi, một người còn để lại. Hai người đang say cối, nói về cái thời gian làm việc ban ngày thì một người được cắt lên, một người bị bỏ lại. Cùng một lúc trên cả địa cầu này, bên kia bán cầu Chúa cũng cắt lên một số người, bên này bán cầu Chúa cũng sẽ cắt lên một số người. Và cả thế giới rơi vào tình trạng rối rắm, hoảng loạn, và họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không biết điều gì đang xảy ra. Nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta có lời Chúa, chúng ta biết được những sự kiện sắp tới chắc chắn sẽ xảy ra, vì đây là lời hứa của Chúa dành cho hội thánh. Có một môn học quan trọng mà khi các em sinh viên bước vào trường Kinh Thánh phải học, đó là môn lai thế học, hay là cái môn còn gọi là tương lai học, học về những sự kiện tương lai. Và chúng ta phải biết rằng cái sự kiện tương lai sắp tới của hội thánh của chúng ta là chúng ta sẽ được cắt lên để ở với Chúa. Và rồi sau đó thì cái chương trình hành động của Đức Chúa Trời tiếp tục tiếp diễn trên thế giới, trên hoàn vũ này. Mỗi người trong anh chị em đều có những ân tứ và những ta lăng khác nhau mà Chúa đã ban cho chúng ta. Trong khi chờ đợi được cất lên để hội hiệp cùng Chúa, chúng ta sẽ làm hết sức mình để khi trở về gặp Chúa, chúng ta phải tính sổ với Ngài, phải khai báo công việc của mình với Ngài. Xin Hội Thánh cùng mở ra xem một phân đoạn Kinh Thánh trong sách Luca để chúng ta thấy cái trách nhiệm mà chúng ta cần phải thực hiện trong ngày hôm nay. Luca chương số 19, câu số 12. Vậy Ngài phán rằng, có một vị thế tử đi phương xa, trong câu chuyện này Chúa dạy về các nán bạc. Có một vị thế tử đi phương xa thì gọi các đầy tớ mình đến và giao cho mỗi người mỗi nán bạc, có 10 người tất cả, và mỗi người đều nhận được cái nán bạc của mình. Và khi vị thế tử này trở về đó, thì kêu gọi các đầy tớ tới tính sổ, thì có người làm lời ra được nán bạc của mình, có người đã nhận được một nán bạc thì giữ mãi cái nán bạc đó, đến ngày chủ mình trở về thì đem ra và giao nộp lại, vẫn là cái nán bạc đó. Người đầy tớ này biện luận rằng, tôi biết chủ là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ không gieo, rồi lượm trong chỗ không có gieo ra, vì vậy tôi rất sợ, cho nên tôi cất cái nán bạc này, và đến ngày chủ về thì tôi xin trả lại cho. Thưa anh chị em, đó là một đầy tớ biến nhát và bất trung, không có sử dụng cái khả năng, cái tài sản, cái ân tứ mà Chúa ban cho mình để làm lời ra trong công việc Chúa giao. Tất cả những mục vụ mà Chúa giao cho chúng ta, từ việc thăm viếng các anh chị em trong hội thánh, đời sống cầu nguyện, truyền giáo, nhóm họp, an ủi, trợ giúp những đời sống cơ nhỡ khó khăn trong hội thánh cũng như bên ngoài, thì tất cả những mục vụ đó cần phải được làm đầy đủ và trọn vẹn cho đến ngày chúng ta được gặp Chúa. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ đã viết như thế trong thư tín thứ nhất chương 4. Không có ai trong chúng ta mà lại không có bất kỳ một khả năng hay ân tứ nào. Ít nhất tôi và các anh chị em phải có ít nhất một ân tứ. Có nhiều người như sứ đồ Phao-lô thì vị sứ đồ này có nhiều ân tứ hơn chúng ta. Ông là sứ đồ, nhà truyền giáo, cầu nguyện chữa lành, đuổi quỷ, nhà sáng lập hội thánh, nhà thần học. Chúng ta không bằng Phao-lô được, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng sẽ có một cái khả năng nào đó để phục vụ trong hội thánh và trong cộng đồng của chúng ta. Thưa anh chị em, đôi khi công việc quét dọn, chuẩn bị bàn ghế cũng cần đến trách nhiệm dành cho mỗi một chúng ta. Dạy dỗ thiếu nhi, chăm sóc trẻ, giữ trẻ cũng cần trách nhiệm của các chị em trong hội thánh, cần trách nhiệm của các thành viên trong hội thánh. Bên cạnh các công tác truyền giáo, công tác đào tạo và nhiều mục vụ khác, chúng ta phải đem cái ta lăng, cái ngán bạc, cái âm tướng của mình ra để làm sinh lời ra cho vương quốc của Đức Chúa Trời, không được che giấu. Trước năm 2000 thì tôi ghi tên vào học chương trình cử nhân Anh Văn. Còn cái chương trình mà tôi học trước đó thì tôi không học Anh Văn mà là tôi học sư phạm ngữ văn. Thì khi tôi đăng ký và ghi tên vào trường đại học ngoại ngữ, trong cái kỳ thi vấn đáp thì giáo viên hỏi rằng bây giờ anh đã lớn tuổi rồi và anh học ngoại ngữ để làm gì. Nhưng mà thực ra năm đó là trước năm 2000 thì tôi khoảng chừng 40 tuổi, chưa có lớn lắm. Thì tôi có trả lời với người giáo viên bấm đáp rằng tôi học ngoại ngữ để tôi có thể biên dịch được các sách bồi lưng trong các cái nhà thờ Tin Lành của giáo hội Tin Lành. Thì cái người giáo viên này họ nói rằng nếu mà cái tham vọng của anh là anh trở thành một người biên dịch các sách bồi lưng thì anh phải học nhiều hơn, chứ không thể học cử nhân Anh Văn được. Phải học nữa. Có nghĩa là sau khi anh tốt nghiệp cử nhân Anh Văn, anh phải nghiên cứu, phải tự học nhiều hơn nữa. Và tôi vẫn nhớ cái lời đối thoại của mình với giáo viên trong ngày hôm đó. Và nhiều năm về sau này tôi tiếp tục học, tiếp tục nghiên cứu, để rồi hàng ngày tôi có thể dịch được các cái sách dạy nghĩa Kinh Thánh, chuyển ngữ được các sách từ tiếng Anh sang tiếng Việt của Viện Thần Học ở tại Dallas, Texas. Và hiện nay tôi đang có một cái website, đó là Hướng Đi Online, để chuyển tải các cái bài dịch này lên cái website Hướng Đi Online. Và thưa anh chị em, đó cũng là một ân tứ nhỏ mọn của mỗi người, có thể là của tôi cũng như của các anh chị em, để mình góp phần vào trong công việc Chúa. Mình có thể làm một điều gì đó mang tính chất gây dựng và ích lợi cho công việc chung của nhà Chúa. Khi tôi đi nhóm ở Hội Thánh Caleb ở tại quận 8 đường Dương Bá Trạc thì cô Hương là quản gì mà đó, cô cũng cho biết là ở đây thì có một em sinh viên, nó không có dịch trực tiếp giỏi, tức là cái khả năng nghe thì không có giỏi, nhưng mà dịch sách thì là rất giỏi. Tức là em đó nó có ân tứ về nó đọc sách và từ sách đó nó chuyển sang tiếng Việt. Còn có em thì có ân tứ khác, tức là nghe giáo sĩ giảng và dịch trực tiếp sang tiếng Việt. Thì mỗi người có những ân tứ và những ta lăng khác nhau. Có người có ân tứ cầu nguyện chữa lành, có người có ân tứ cầu nguyện đuổi quỷ, có người có ân tứ kiên ngang cầu nguyện nhiều ngoài để mà đem đến sự phấn hưng và gây dựng cho nhiều thánh đồ trong hội thánh. Và anh chị em phải làm việc hết sức mình trong khi chờ đợi ngày Chúa tới. Trong Tê-sa-lu-ca thứ nhất chương 5 thì những phần này sứ đồ Phao-lô khích lệ chúng ta câu số 9. Đức Chúa Trời không định sẵn cho chúng ta bị cơn thịnh nộ, nhưng được sự giải cứu. Rồi câu số 20 là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta được hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Câu số 11, vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Và cũng trong thư tín của mình, sứ đồ Giuđa viết như thế này: hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhờ Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Một bản dịch khác cũng dịch là và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì Hội Thánh đã áp dụng sự cầu nguyện trong tín mới mạnh mẽ trước giờ thờ phượng. Và đây là điều mà các Hội Thánh ân tứ vẫn thực hành trong suốt những năm qua. Chúng ta nhờ Đức Thánh Linh và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trong đợi sự thương xót của Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, cho được sự sống đời đời. Sách Giuđa, câu số 20 và câu 21. Tạ ơn Chúa, sau một năm tôi trở lại được đứng ngay đây để chia sẻ những lời này. Tôi có cảm giác như đứng trong gia đình của mình. Hội Thánh là một gia đình, và các anh chị em là một chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Chúng ta cầu nguyện để khi Chúa trở lại, khi tiếng càn cuối cùng trỗi lên, thì tất cả anh chị em chúng ta đang có mặt ở đây đều được cất lên trong khoảng không trung để gặp Chúa. Thưa anh chị em, đó là hy vọng và sự trong đời của chúng ta. Tác giả Thi Thiên nói rằng trừ Chúa ra thì tôi không có phước gì khác. Phước của chúng ta không phải là một ngôi nhà xinh, không phải là một chiếc xe đẹp, không phải là một người phối ngộ tốt, nhưng mà phước thực sự của chúng ta là chính Đức Chúa Trời. Cái phước của chúng ta không chỉ là mình được Chúa chữa lành, được giải cứu, được Chúa phục hồi lại sức khỏe sau những ngày khủng hoảng, nhưng mà phước của chúng ta là lẽ thật, là lời của Chúa, và đây là tài sản quý báu lớn nhất của loài người. Cái phước của chúng ta có sẵn trong Kinh Thánh. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh và áp dụng những lời đó, thực hành và sống trên những lời đó, chúng ta thấy mình được phước bất luận những gì đang xảy ra chung quanh chúng ta. Bất luận tuần tới đây tình hình thế giới sẽ như thế nào, chúng ta không biết được. Nhưng mà chúng ta biết một điều rằng chúng ta có Chúa, và Chúa sẽ trở lại theo lời hứa của Ngài. Chúng ta sẽ được cất lên để gặp Chúa. Và anh chị em phải dùng lời này để gây dựng, để khuyên bảo, để nâng cấp, gia tăng đức tin cho nhau. Xin Chúa ban ơn cho Hội Thánh. Kính mời mọi người cùng đứng lên. Và một lần nữa tôi xin cầu nguyện cho Hội Thánh. Lạy Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài quá vĩ đại và siêu việt trên mọi đời sống của con. Hallelujah, hallelujah. Chúa đáng được vinh hiển, đáng được tôn cao, từ trong ý tưởng, trong ngôn ngữ, trong lời nói, trong cả cuộc sống của chúng con, Ngài đáng được tôn vinh. Hallelujah, chúng con xưng tạ Ngài là Đấng giải cứu, là Đấng phục hồi, là Đấng chữa lành, là Đấng đem đến sự thỏa vui, mãn nguyện trong mỗi cuộc đời của chúng con, bất luận điều gì có đang xảy ra trên thế giới này. Hallelujah, cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa vì Ngài để cho chúng con một gia sản rất lớn, đó là lời của Chúa. Và lời này mỗi ngày vẫn tiếp tục soi sáng, khai trí dạy dỗ chúng con qua sự khai mở của Đức Thánh Linh Ngài. Lạy Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, xin Ngài tiếp tục dạy dỗ và phán tiếng phán của Ngài vào trong tâm hồn của anh chị em chúng con. Xin Chúa cho chúng con nghe được lời của Ngài trong chính thì giờ quan trọng này.
Amen.
Xin Chúa bày tỏ cho chúng con biết chúng con là ai, chúng con cần phải như thế nào. Xin Chúa tiếp tục cho chúng con khám phá nhiều hơn về Chúa, để chúng con mỗi ngày càng bước tới ám tường hơn về Chúa, và mỗi ngày càng đi lên những chốn cao hơn, kinh nghiệm lẽ thật nhiều hơn, trưởng thành hơn trong Chúa, không còn là trẻ con bị người ta dồi dập, bị người ta lừa đảo theo các tà giáo nữa, nhưng trở thành người trưởng thành trọn vẹn trong Đấng Christ. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, chúng con chúc phước cho người quản nhiệm ở đây, cô Thu Hà. Chúc phước cho tất cả ông bà anh chị em chúng con tại hội thánh đây được đầy ân điển, sự khôn ngoan, tình yêu của Chúa trong năm mới 2024 này. Nguyện Chúa thăm viếng từng gia đình, thăm viếng từng đời sống, và Ngài nâng vực chúng con lên để chúng con tiếp tục đồng đi với Ngài trong quãng đời còn lại, cho đến khi chúng con gặp Ngài, được biến hóa, cất lên trên khoảng không trung để hội hiệp cùng Chúa, và chúng con sẽ ở với Chúa mãi mãi. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ ơn Chúa, hallelujah. Đây là lời hứa của Chúa, và chúng con tôn cao lời Ngài sáng hôm nay. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài khích lệ ông bà, anh chị em, chúng con, chính mình con, và tất cả mọi người chúng con đều được chìm ngập trong lời của Chúa.
Amen.
Chúng con cảm tạ ơn Chúa và thiệt chuyên thành kính cầu nguyện
trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.